quá thân thử, mà do Ngài khởi cái lòng từ, do đó được cứu. Thành ra bữa nay ông muốn trị tôi như vậy không được. Từ nay ân quán với tôi với ông muốn mà giải tỏ giữa duyên án và chịu thốn đó, thì ông phải làm một cái bài sám hối mà lấy cái tên là Từ Bi Thủy Sám. Ông phải về ông sám hối cái tội của ông và sám hối cái tội cho tôi, thì như vậy ân quán cho tôi và ông tu hành đâu nhớ, ông phải hồi hướng cho ông công đức của ông chia cho tôi thì tôi mới không quán. Tại sao? Nếu ông chỉ mà hồi hướng cho ông không cho họ ông thì tôi không có hưởng, tôi sẽ báo ông nữa. Còn ông hưởng, ông nói là ông tu hành nguyện đem công đức của ông hồi hướng cho tôi đó, thì tôi lại hộ vệ cho ông để ông được tu và tôi được thoát khỏi cái cảnh mà cô hồn các đảng. Thì từ đó Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới viết cho tôi sẽ tuân lệnh, và từ đây tôi sẽ về làm một cái bài thủy sám ngay để mà tôi giải quyết cái ân quán giữa viên án và chịu thố, tức là mười kiếp của tôi và ông về đời trước. Khi đó nói xong thì một ghẻ ra người nói bây giờ ông hát nước đi, thì Ngài mới lấy tay Ngài phát nước một cái, thì một ghẻ nó la là một tiếng là như là nó đau á, và Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư té xỉu bên bờ suối. Khi Ngài xỉu một chất không biết bao lâu thì lúc Ngài tỉnh dậy thì thấy nghĩa là Ngài nằm ở một cánh rừng, dòng suối thì còn đó mà ngôi chùa hồi nãy của Ngài Ca Địa Sát Ca đó mất đi, thì Ngài mới biết đó là một vị Bồ Tát cứu mình. Từ đó Ngài mới mò trở về kinh đô và Ngài xin Đức Vua cho Ngài soạn ra bộ thủy sám để mà tụng. Thì trong tuần tới khi mà tụng hết cái bộ Quan Nghiêm này, Thầy sẽ cho quý vị tụng thủy sám đầu tiên, bộ thủy sám để khai tiếp cho tụng Hồng Danh Sám Pháp đó. Thầy nói cho quý vị nghe. Thành ra quý vị để ý được cái tại sao Thầy nói là phước báo. Ông quốc sư này ông chưa chứng A-la-hán thì vẫn còn là phước báo, gì đồng ý không? Tại vì còn trở lại luân hồi. Và nếu mà quý vị niệm Phật chưa được dẫn sanh về cực lạc thì quý vị thấy không, quý vị có dám chắc quý vị tu hành được 10 lời như là quốc sư không? Không dễ gì đâu. Nhưng mà nếu mà niệm Phật mà quý vị hồi hướng tất cả mọi việc để về cực lạc thì cái đó mới là phước đức quý vị à. Quý vị nhớ một cái việc mà vua Lương Võ Đế ở bên Tàu khi gặp Ngài Tổ Đạt Ma từ ở bên Trung, ở bên Ấn Độ qua tiền, ổng có khoe đó, chẳng cất chùa xây 72 ngày nghiệm chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni, có công đức không? Không, chỉ có phước báo thôi. Cái phước là nó báo cho ông vua đời này á là được làm vua, làm phước. Nhưng mà ổng do ổng tu phước thì đời sau đó ổng sẽ trở lên cõi trời, ổng rớt xuống, hoặc là ổng sẽ làm vua rồi ổng ra cái lệnh với ông Bớt. Thầy nói cho quý vị nghe, nếu đời này thầy tu thầy không về được lạc, rồi thầy hồi có cái tâm khởi là thấy ông Bớt làm vua sướng, thấy ông coi như là ông chủ tịch nước này kia, thầy khởi tâm đó đời sau thầy làm ông Bớt. Thì khi làm vua sao quý vị, xảy ra một cái chuyện chiến tranh, mình ra một cái lệnh tổng tạm viên, mình làm cho bao nhiêu người đau khổ. 140.000 lính Mỹ ở bên đến Đài Loan thì có 140.000 bà mẹ đau khổ, 140 bà vợ đau khổ, 140.000 bà vợ đau khổ, phải không? Thì khi ra một cái lệnh đó làm đau khổ được qua bên đó, làm cho nước Đài Loan người ta đánh nhau giết nhau, thì có phải như bây giờ bao nhiêu cái người ông Bớt ông lãnh hết không? Mà ông chỉ hưởng bao nhiêu? Bây giờ ông cũng đã 60 tuổi, nhiều lắm 10 năm nữa thì hết cái đời tổng thống, bây giờ ông còn có 5-2 năm nó hết nhiệm kỳ rồi ông đi đâu vậy? Ông chết ông sẽ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Thành ra cái phước đời này không biết dùng cái trí huệ thì cái báo đi theo sao đó đó. Rồi thì giảng tiếp, bây giờ phước báo hữu lậu là gì? Là phước báo chỉ nằm trong phạm vi nhỏ hẹp là cõi trời và cõi người, hoặc nói đúng ra là phước báo có giới hạn. Ví dụ hồi nãy thầy nói đó, một người nào đó vô đời trước phóng sanh bố thí rồi thiện tặng, do lúc mình nghèo thì mình, quý vị cứ để ý coi, khi ở Việt Nam quý vị nghèo sao? Quý vị nào đã sống như là cô Diệu Phước không có sống cả gì tổng vô, Diệu Tịnh sống không vô. Thầy đi kiếm kiến những cái thời đó, thầy ghé lại đi tụng kinh Tấm Ba cho những nhà nghèo Phật tử, một cái hộp dịch thôi, họ luộc, họ dầm nước mắm, họ ăn 7 người có gì tu, họ ăn 7 người một cái chút dịch đó. Trong khi qua Mỹ này khi giàu rồi đó, thầy đi kiếm kiến lại những nhà đi tụng kinh của cái gia đình đó. Một sáng thằng con trai nó làm 5 cái hộp gạo lao ăn mình nó, anh ăn hết chừng nửa nó đổ nửa, có phải là nó đốt phước không? Hả? Hồi xưa trong gia đình đó thôi thầy cũng đi thăm, hồi đó thầy về ngay cái chỗ mà cần ruột thầy thăm, một cái tiếng hộp dịch thôi, luộc ra dầm nước mắm ăn cả gia đình. Rồi qua bên Mỹ này cũng có gia đình đó thầy đi thăm tại Cali, buổi sáng không 5 đứa con 25 cái tiếng hộp gà luộc ăn ra rồi ăn nửa đổ nửa thùng rác. Hả? Thì thở còn nghèo, tức ca chắc cũng hà tiện thì chút, rồi đến chùa không có tiền. Cái gia đình đó hồi xưa đến chùa là gì? Không có tiền cúng thì sao? Lủi vô, lặt rau, chùi cầu, rồi rửa chén, lau tượng Phật, quét nhà, quét lá đa. Nhưng mà phước báo vô lượng, thấy quý vị. Tại vì không có tiền mình phải mặc cảm, thôi lủi chúng nhà biết làm. Trong khi bây giờ đó, qua tới đây rồi có tiền, vô tới đây đó thì đi xa hơi. giữa cái hơi cho nơi vô rồi thấy ông thầy mà ông ta để với chút là chấp rồi đó, thấy không? Chấp rồi ngồi ăn mà ông thầy sắp ngồi xa với chút cũng chấp rồi, thì lên phước đồng thiên cái tổ đức mà ngày xưa còn nghèo thì lại là tạo phước, bây giờ làm giàu thì lại tạo tội, thì cái đó kêu là phước báo, phải không quý vị? Để ý dùng cho thầy cái chữ phước báo là đó. Rồi tôi xin tạm khai triển như sau: phước là phước đức, báo là quả báo do việc làm thiện làm phước mà có. Nhưng chữ báo này có một nghĩa đen là khi làm phước, kết quả sẽ tạo ra phước. Từ phước nó sẽ tạo cho người đang hưởng phước phải tạo ác nghiệp mà tổn phước, và báo hại cho người đó khi hết phước là rơi vào ác đạo, như trường hợp của Ngộ Đạo Quốc Sư mà thầy vừa khai triển đó. Còn người tại gia thì tôi cho thí dụ như sau: lúc còn nghèo khổ, người Phật tử thường kiệm phước bằng cách như sau. Xài đèn điện á, khi quý vị mới qua đó, quý vị thấy sao? Hả, đèn vừa cái là hả bà con quý vị đi vô là quý vị nhờ nó tắt có không? Quý vị tắt ô mới qua đó. Hả, tiểu lắm, nghĩa là máy tivi mở cái tắt. Còn bây giờ thầy đến những nhà Phật tử mà nó thầy đi tiếng Pháp á, nó buồn ngủ quá, nó ngủ được má lại mở mở tivi ngủ này, có không chú ước? Hả? Tôi nói ủa sao mở vậy? Mở tivi dỗ giấc ngủ con, mở cái tivi 40 inch lên để cả đêm nằm đù đi mình, ủa sao kỳ vậy? Biết nó quen rồi. Rồi trong ngày á, tuần lưu tờ đó, thì cái để trên phòng cái, dưới nhà bếp một cái, với cái chận cái mà phải để liên tục này. Phải vậy là đốt phước không? Hả? Cũng cái người đó đó, hồi xưa thì nghèo thì thiện bao nhiêu? Nghĩa là hồi xưa còn nghèo đó, thì đèn á, đi ra là tắt để khỏi tổn phước. Xài điện thoại thì nghĩa là không có dám mua lông tăng, chỉ mua lô cồ thôi để đỡ phước. Rồi mua xe cũ để tiết kiệm khỏi tổn phước, mua tivi tủ lạnh computer ở Goodwill để đỡ tốn phước nha, mua nhà cũ để ở cho đỡ tốn phước, mua quần áo ở Goodwill mặc cho nó đỡ tốn phước, thấy không? Mua thức ăn uống tiết kiệm vô cái cửa hàng mà để dành cho cái là phước đen xin nó để cho đỡ tốn phước đó. Thường tránh đi du lịch để tiết kiệm phước báo, ai đủ đi Việt Nam cũng dám đi đó, để dành tiền để mà giúp cha giúp mẹ, thấy không? Gửi về nuôi anh nuôi em, nuôi chị nuôi ba. Rồi thường xem báo có thuốc băng on sale chắc để mua để mà tiện chịu phước. Thường có tâm khiêm tu gì là mình là nghèo mới qua mà đâu có hơn ai đâu mà dám nổ, dám là lé, là ta lúc nào cũng có tiện chịu phước. Và theo định lực nhân quả của Phật dạy, vì thở thiếu niên sanh vào con nhà nghèo biết tiết kiệm đồng tiền, vì thở mới qua Mỹ biết tiết kiệm phước báo đi, nghĩa là đi Goodwill mà mặc, đi ở nhà ở băng banh mà ở, rồi chè đĩa xài tivi tủ lạnh điều hòa tiện hết, do đó không tổn phước mà tạo được phước. Vì biết an phận nghèo nên không kiêu căng ngã mạn và tạo ra phước đức, vì biết giúp đỡ kẻ nghèo khó hơn mình nên cảm thông được nỗi khổ của người nghèo nên tạo được phước. Nếu người này là Phật tử đến chùa vì không có tiền cúng dường hậu hỷ những người giàu sang, nên thường an phận ra sức công quả, ví dụ như sau: làm những công việc nhỏ nhặt tầm thường mà đa số quý vị Phật tử nhà giàu, chủ tiệm vàng, chủ gara, chủ nhà hàng thường không quan tâm đến, nhưng đó lại là những việc tạo ra phước báo đời sau rất lớn. Ví dụ như đi bữa củi, đi gánh nước, đi lặt rau, đi rửa chén cho chùa, đi chùa cầu tiêu cho đại chúng, đi quét lá đa sân chùa, đi lau chùi chánh điện, đi thay bông cúng Phật, vì mình không có tiền mua bông, bây giờ mấy bà nhà giàu mà đưa cho mình chạy lăng xăng mấy cái bình, mình cũng là tùy hỷ rồi, cũng được phước ngay như bà đó. Đi gom cơm thừa canh cặn của nhà chùa để bố thí cho chim ăn luôn, đi nghĩa là chở bạn cũ đi chùa để Phật nghe pháp, rồi có kinh nào hay nó cũng ý sang ra để đưa cho người ta nghe đó. Và khi đến tuổi trung niên, tháng bước qua là trẻ, rồi khi đến tuổi trung niên, nhờ lúc xưa tuổi thiếu niên còn nghèo biết ăn bần lạc đạo tạo phước, nên bây giờ qua đến tuổi trung niên, tức là cái tuổi thiếu niên nó khoảng chừng 20 mấy tuổi thì nghèo thì biết hạ tiện tới chùa, rồi đến cái trung niên tới 50 thì bắt đầu làm giai đoạn hưởng phước, thì được giàu sang phú quý, bắt đầu hưởng phước một cách phung phí như sau: xài đèn điện phung phí để cả ngày cả đêm, tuần lưu tờ thì ba phòng để ba cái, ban đêm ngủ không được thì mở tivi nghe cho nó đã lỗ tai, rồi máy karaoke vua thì mỗi nơi cái để nhúng nhớ mà cũng nghe, nó mở điện cho vậy thôi đó. Hít thì mỗi hít nhỏ có, hít lớn có, hít điện có, hít dầu có, hít gas có đó. Rồi mua nữa là mua xe hơi cứ 2 năm đổi cái mà trong trường hợp không cần thiết đó. Mua tivi tủ lạnh cờ điện tơ mỗi năm đều thay, mua quần áo nhiều đến nỗi không mặc mà không biết đến nỗi là khi mà đem ra bỏ ra còn có hiểu có quý vị. Có nhiều người mua đó, thì mua rồi để ra lấy ra vẫn còn có mặc ở đó nữa, phải không? Ừ, đó. Rồi á, mà nếu còn biết đem cho quốc nhiêu còn đỡ, nhiều khi không cho quốc nhiêu là đem dục đem bỏ nữa. Có nhiều người như vậy đó à. Rồi mua cái nhà cao cửa rộng, ở là 2-3 vợ chồng mua cái nhà 4-5 ngàn thì tôi biết mở hết cái là bằng cả hồi xưa chạy năm rồi, thấy chưa? Mua thức ăn uống quá dư thừa, ăn không hết đem bỏ tù rác, thường du lịch chi tiêu phung phí và cờ bạc rượu chè ăn nhậu quanh năm. Tệ nhất là khi giàu có rất khởi tâm ngã ngạn tự cao, khi người nghèo khổ hơn mình. Hồi xưa lúc mà Tiêu Vĩnh có trong tay 8 triệu là sao? Đi lên là gà dịch đã chết hết, thấy không? Phải không? Cái thời đó ông đã có chừng nắm 1 triệu đô la tắt rồi đó. À, nhưng mà lúc đó là đi là coi như ngót trên trời, phần người kiếm đất là gà dịch đã chết hết, không thấy. Tệ nhất là khi giàu có rất khởi tâm tự cao, ngã mạn khinh người nghèo khổ hơn mình. Và rồi theo định lực nhân quả, tổ phúc đức bất thình lình bị tai biến mạch máu não, bị lây ớt, bị tiểu đường, bị đau tim, nghĩa là bị bán thanh bất tội, thì lúc đó mới đến chùa than thở: sao trời Phật không công bằng, sao con đi chùa mà lại không thương con có làm gì ác đâu, phải không? Cũng như vừa rồi có một nữ Phật tử đây than thanh trách Phật với thầy: con từ nhỏ tới lớn chưa có được làm cái gì ác, tại sao giờ này con hai đứa bị ung thư, con bị ung thư là thứ nhất, giờ mỗi lần thứ hai nữa. Thật là ông Phật này không có linh, chứ nó Phật không linh gì, đi việc chùa nào linh hơn không? Thầy mới hỏi vậy chứ con sống ở đâu? Nói dạ con xin trưởng ở Cà Mau. Con là người thứ mấy trong gia đình? Dạ con chị hai. Hồi nhỏ con đẻ ra con làm nghề gì? Nói dạ má con thì làm nghề bắt cá, con thì làm thả lưới. Thì nói ha, rồi con mỗi một tháng con chặt đầu bao nhiêu cá lóc? Dạ chị hai trăm con xin con đập cá đá ở Việt Nam, đập cá lóc. Ha, chị hai giỏi á. Rồi hỏi vậy đó, rồi má con một lần mà đôn lưới như bây giờ, má con đôn một lần mà bắt vài triệu con cá rồi đem bán sống cả mùa, là móng là muối từ thứ. Rồi con chị hai là sao? Bây giờ con ở nhà là con chuyên môn là cắt cổ gà rồi nổi lồng dịch rồi như đặt đồ cá đó. Thế mình vậy hả? Nhờ con đến chùa, con thỉnh bộ kinh này bộ kinh kia, con thỉnh đàn dược sư, thay vì bây giờ 1 triệu con cá con đập đầu đó, thì con phải trở lại linh hồi 1 triệu kiếp để dùng Tà Mau để cho người ta đập. Bây giờ con bị có cái ung thư mổ nhẹ dài nhát ở đây thì là con cả biết cái chuyện gì để cái báo được địa ngục, thành ra 2 chiếc mổ nhẹ hả con, nhẹ hả nặng. Bây giờ con muốn thì xin Phật đi cho con bình lành lặng rồi để rồi sau con trở lại 1 triệu lần cho người ta đập đầu, con cái nào nặng hơn nữa thôi để thà là bị mổ hả. Thang mình không có chiếc cái gì hết, nhưng mà hỏi lại còn là mình bao nhiêu cái tội rồi. Con hỏi con đặt con cá rồi con cạo dãy là sao con? Dạ nó dãy rồi dùng hả, nó dãy như vậy mình nói có không có tội hả? Thấy mình thấy ra nói ra rồi thì chính mình nhờ công đức mà mình bị ung thư đó. Thay vì mình chết mình phải trả bao nhiêu việc mà nhân quả mà, thấy không? Mà giờ này chỉ bị ung thư như vậy đó là do mình có công đức phát sanh. Chứ đừng có dẫn ông thầy núi này tu không linh, Phật này không linh, rồi đem để chuối chùa khác chúng. Nếu không phải vậy đâu, chúng người chùa nào cũng vậy hết à. Rồi đó quý vị thấy không? Đó. Và theo định lực nhân quả, tổ phước tổ đức bất thình lình bị tai biến mạch máu não, bị tiểu đường, bị bán thân bất tội ở tuổi già, và khi chết vào 3 đường ác, địa ngục, đạo quỷ, súc sanh. Cho nên Phật dạy làm phước đời này, đời kế hưởng phước tạo tội, rồi thích phước chết bị sa đọa làm trâu làm bò đó. Cho nên phước báo hữu lậu, tức là phước báo có giới hạn. Thế gian chỉ ví dụ như là máy bay cất cánh bay chưa bao lâu thì bị hết xăng và phải hạ xuống, không thể bay được. Còn phước báo vô lậu là gì? Là loại phước báo vượt qua khỏi loài người loài trời, chấm dứt khỏi sự luân hồi trở lại trong cõi trời cõi người. Như vậy ai tạo được phước báo vô lậu, tức là phước báo không giới hạn, là những người chứng được quả vị A La Hán thời Phật như là Ca Diếp, Một Kỳ Niên, A Nan, Nan Đà đó, Chúng Đà, Tu Bồ Đề. Còn những người bây giờ niệm Phật nhất tâm bất loạn, chết biết trước được 1 cái 7 ngày thì người đó là phước báo vô lậu, lên cực lạc rồi đâu có trở lại nữa, là còn đó, phải không? Đó. Cũng như mình đi vượt biên á, mà mình đi cái xăng mình chỉ dự trữ đi được tới chưa tới đảo Ca Lăng thì đã hết dầu rồi, mình cái là vẫn có 2 phi dầu mình đi được, cần tới 10 phi, mà mình mới đi có 2 phi mới tới nửa chừng là phải tặng nó kéo rồi. Mà cái người mà phước báo vô lậu là vô cương tới Ca Lăng và được nghỉ nhận dầu qua kỳ thì đó là giống như khỏi luân hồi, khỏi bị diệt vọng bắt trở lại. Thứ nhất, những đệ tử Phật ai tu hành theo lời dạy của Phật để chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng là quả vị thứ nhất trong tứ quả thanh văn. Vị Tu Đà Hoàng này sẽ tạo phước báo trí huệ tái sanh vào cõi trời rồi đổ xuống nhân gian và trở lại là người 7 lần, nhưng mà họ vẫn còn luân hồi 7 lần. Thì cái vị này đủ sanh chính Tu Đà Hoàng, thì cái vị này á đủ sanh mai lên cõi trời, vừa lên cõi trời đủ xong cái lớp xuống đây này vô chùa tu tiếp, lên lần nữa, bay lần thứ hai lên nữa, thứ ba, và tới lần thứ bảy thì họ mới dọt luôn ra khỏi cái sức hút của ngũ dục. Thì quý vị nhớ là đủ phước báo sẽ còn trở lại 7 lần. Rồi phước báo của già trí huệ có sự chứng quả tu đào hoàng là quá vị thứ hai, làm cho vị này tái sanh trong cõi trời và cõi người trở đi trở lại 3 lần. Họ dồn được phước, họ bắn lên một lần cõi trời, nhưng mà tới cõi trời thì họ hết phước rồi, họ đã là được, họ rớt xuống đây, rớt xuống đây nhờ căn lành đời trước, họ vô chùa, họ làm phước, họ tu lần nữa, họ lên lần nữa, nhưng mà lên chưa thoát, rớt lần xuống nữa, lên lần thứ ba họ vô, cái họ mới vượt được A-la-hán thì còn trở lại 3 lần. Rồi phước báo và trí huệ của vị chứng quả A-na-hàm làm cho vị này đủ phước đức để tái sanh vào cõi trời vô sắc giới và xuống nhân gian có một lần duy nhất. Những vị đó là ai? Những vị đó là gì? Là Xá Lợi Phất, quý vị nhớ không? Chỉ cần gặp Phật có một lần thôi, tại vì người ta đã chứng A-na-hàm từ cõi trời bất hoàng thiên, họ rớt xuống đây và họ chỉ cần nghe, nhớ không, lần đầu tiên Xá Lợi Phất gặp ngài Ác Bệ, hỏi của ông theo ai mà tướng hảo quang minh, đi đứng nghiêm trang, không có lọn đạo, không có nhìn bên phải bên trái như giáo sĩ Bà La Môn. Dạ, tôi đệ tử Cù Đàm. Cù Đàm là ai? Cù Đàm là dòng họ Thích, là thái tử duy nhất vua Trịnh Phạn mà ông bỏ ngôi vua thì ông đã thành Phật. Ông theo Cù Đàm giải được cái gì mà ông được an lạc? Ngài dạy tôi tất cả các pháp trên thế gian là do duyên sanh, tất cả các pháp khi hết duyên rồi thì sẽ từ duyên mà diệt. Nghe được cái câu đó mà ngài chứng được quả Tu Đà Hoàng, lý do sao? Người ta đã là chứng từ trên cõi trời rồi, thành chỉ có một đời duy nhất này là trở lại cõi người. Thành ra mình không có trách được, ngồi trong pháp hội này có người thì đã tu 10 kiếp, có người tu 1 kiếp, có người tu 100 kiếp. Người tu 100 kiếp nghe 1 kiếp 10, người tu 10 kiếp nghe 1 kiếp 3, người mới tu đây thì nghe 1 kiếp 2 thôi. Cái gì hiểu chưa? Đó. Rồi khai triển thêm một chút, cái người mà chính A-la-hán thì họ đủ nguyên liệu đi luôn, họ không còn trở lại nữa, thì vượt khỏi giống như thiên địa không gian, đủ năng lượng bay ra khỏi sức hút của trái đất. Người chứng qua A-la-hán không còn hút bởi chồng bởi con, người chứng A-la-hán không còn hút bởi tài sản vật chất. Còn mình bây giờ mình nói mình tu hoài sao không chứng quả? Khi nào quý vị ngồi nghe pháp đây, bước ra thấy cái tên là si niệm bất, mà quý vị vẫn như như bất động đối cảnh vô tâm, thì lúc đó hỏi tại sao tôi không chứng quả. Còn bây giờ ra nhìn thấy cái xe bạc kỳ niệm bất, cái mặt tái mét luôn lập cặp lên, thì làm sao mà chứng quả, phải không? Rồi có người nói con tu hoài sao mà con y như Phật mà con chứng quả. Bây giờ về tự nhiên vợ con nó nói ba ơi, nãy ba đi ba nấu nồi cơm quên tắt lửa cháy hết cái nhà không chịu rồi, vậy mà mặt vẫn chưa, có phải là mặt tái mét hả? Thành ra mình á tái mét rồi rồi sao chứng quả hả? Mà nói là cái ngũ dục này nó dễ quá, nói thì dễ nhưng mà làm không dễ đâu đó, nói thì dễ mà làm không dễ. Chừng nào mà quý vị nghe con quý vị chết mà quý vị vẫn như như bất động, bây giờ chỉ cần nghe con mà nó trận tránh cái gì kinh phong là bỏ bảo đảm cái chùa này có một cửa chạy ra tung chặt bảy cửa hết. Một trận động đất xảy ra, một trận sóng thần xảy ra tại đây mà mình vẫn như như bất động, lúc đó mà hỏi tại sao thầy trong lai con không chứng quả. Hay vừa nghe động đất cái là thầy núi chạy vô coi cái cục vàng giống như bồi đòn nó còn không, thầy cũng chạy trước, phải không? Rồi kế là thầy cũng môi thêm coi là cái của nổi của chiều nay xuân đăng là viết tên cho gì, Diệu Tấm hay viết tên cho Diệu nào, ở Diệu Tấm, Diệu Tấm chạy vô thầy chưa sang tên cho con cái xe này nữa, đưa cái tay tồi cho con. Có gì nữa chứ, thành ra là mình sẽ thấy tại sao mình tu hoài mà không chứng quả, bây giờ thấy ra mình chỉ còn là phàm phu tục tử nhiều lắm. Rồi quý vị thấy như vậy rồi, quý vị thấy khai triển một chút lửa xanh đốt cháy rừng trong đất là ý nghĩa gì, chúng thưa quý vị? Người quý vị thấy một chút lửa xanh đốt cháy rừng trong đất, thật ra quý vị để ý coi, cái người mà nhà giàu nói một câu họ dễ giận hơn người nhà nghèo. Quý vị ý coi nè, cũng một câu nói đó nhưng mà quý vị la cái người đại tế thì nó dạ nó vui, nhưng mà quý vị la manager hay là supervisor quý vị là có chuyện có không? Tình mười nhà giàu dễ nổi xanh không có quý vị, tại vì cái ngã họ lớn. Để ý một cái lên, thành ra một chút lửa xanh của nhà giàu là đốt cháy đường trong đất. Cũng như bây giờ người đời thì có một ăn mài biết ăn nhà giàu biết trai ăn mài lỗ ruột có không, ý như vậy vậy dạ. Mình thấy rõ ràng hồi thời diện cộng thấy nó vô á, những ai sống diện cộng không thấy ai có bảo hiểm là đâu ai lo gì đâu, cứ bệnh lên trên vườn cho siêng tâm liên, rồi tao thủng cũng siêng tâm liên, rồi chức đầu cũng siêng tâm liên, mà qua đây vậy đó cái bây giờ á mình thấy không có cái đi cái tôi cứ không là lo rồi, không có cái đi treo là lo là tại sao vậy hả? Mà mình muốn được giảm sanh mà mình sợ chết Thấy một cái là mình thấy không? Muốn giữ dẫn sanh thì phải đi với cái chết chứ. Mà lại rất là sợ chết. Thánh Quang Đại Sư Ngài dạy rõ đó nè. Ngài dạy rất là rõ. Giả sử mình thọ mạng đã hết, mình quán cái nghĩa tử rồi, thì mình chỉ việc là vui vẻ trả quả và chính tâm niệm Phật A Di Đà thì bảo đảm là chẳng sanh. Còn nếu mà cái phước báo mình còn thọ mạng chưa hết thì nhờ cái công đức niệm Phật thì bệnh sẽ hết, chứ không có lo lắng. Còn nếu mà bệnh hoạn rồi niệm A Di Đà Phật cầu cho con gặp thầy gặp thuốc, thì thay vì cả đời cái quả của mình, cái nguyện của mình đó là về Tây Phương, bây giờ nguyện mình chỉ gặp được ông bác sĩ là coi như tiêu hết, phải không quý vị? Thành đừng có dạy, chứ mà dạy lúc đó là cái lúc mình nên cứng rắn dạy. Chết thì cũng chết rồi, từ vô lượng kiếp mình đã chết bao nhiêu lần rồi, đâu phải mới chết đây, phải không? Thành ra nếu mà quả thật cái nghiệp hết thì lúc này là lúc chẳng sanh này. Mà giả sử phước báo còn thì tự nhiên mình được Phật sẽ hết. Như bác sĩ Mỹ chỉ trị được bệnh gì quý vị? Trị bệnh sống thôi, chứ bệnh chết là trị không được đó. Cái gì để dùng cái thì trị bệnh sống thôi, mà bệnh chết trị không được. Rồi, người chứng quả Tu Đà Hòa có chánh kiến, tức là cái người mà thấy đúng như thật. Thầy giải thích sơ để các bạn, hồi xưa mà cái thời Phật còn đại thế, đa số các Phật tử đến chùa đó nghe thời pháp là chứng được Tu Đà Hòa. Quý vị nhớ cái người mà dễ điển hình nhất là công tử Sa La, con của ngài trưởng lão Tất Cổ Độc, ổng đi tu mướn, cái gì nhớ chứ hả? Thì thầy nói ổng tu mướn và bên đó bắt đạo nghe cái chuyện con trai của trưởng lão Tất Cổ Độc rồi hết đó, nghe chưa? À, nghe rồi, thầy khỏi kể. Thì quý vị thấy không, tức là khi mà chưa chứng quả Tu Đà Hoàng thì công tử Sa La mê cái gì? Mê tiền, phải không? Nhưng mà khi mà cái người chứng quả Tu Đà Hoàng là không còn mê tiền nữa. Tại vì các con đọc vướng, con đi nghe pháp dùm cho cha, nghe được một bài pháp, ổng là có duy nhất cái vòng tay thôi. Chắc là dùng phút khi nghe bài này, phải không? Thầy kể cho dùng phút nghe. Thì ông trưởng lão các con đọc là cái ông mà bỏ vàng mua cái tịnh xá Kỳ Đà của Thái Tử, cũng như mua miếng đất là bây giờ là kêu bên đó là cái kỳ viên tịnh xá là khoảng 100 mẫu. Mà ông Thái Tử thì ông nói đem vàng á, vàng lá đó mà trải hết cái đất này thì ông bán. Ông ta dám mua cái giá đó cùng cái tiền cũ mà vàng mà trải hết cái đất. Mua xong thì thằng con trai duy nhất là sao? Nó tiếc của, tại vì của này là của nó mà ba nó được cúng Phật thì nó đâu có được hưởng. Do đó, ổng thương Phật bao nhiêu, kính trọng Phật bao nhiêu, cậu công tử Sa La thù Phật, quán Phật. Và ổng nói bây giờ, ổng sao cái đời ổng thằng con ổng mà nó quán thì nó đòi đi nộp. Thành ra, vô mà thế câu cứu dùm con trai con, nó mê nghĩa là tiền bạc, nó không từ ngày con cúng chùa tới giờ nó coi Phật như kẻ thù. Phật hỏi bây giờ cháu nó thích cái gì thì cho nó dạ nó chỉ thích tiền thôi, nếu nó không chỉ nghe pháp tụng kinh ngồi thiền niệm Phật, nếu nó thích tiền thì mình dùng tiền. Ngài hỏi vậy dùng bằng cách nào? Thì bây giờ con mướn đi nghe pháp đi hả? Bây giờ nó đang làm cái gì? Nó dạ nó đang làm cái kể tướng ở trong vua Ba Tư Nạp, thấy không? Vậy nó làm lương một năm bao nhiêu? Một năm nó được 100 lượng vàng tổng lộc. Bây giờ con mướn nó về là một nghe một thầy pháp cho nó 1000 lượng vàng gấp 10 lần, phải là nó đi không? Thì khi đó ổng mới về, ổng mới nói bữa đó đi nghe pháp xong về cái ngồi ăn cơm. Thì công tử Sa La ổng mới hỏi ăn, con bữa nay con vô chiều có chuyện gì vui không mà con buồn quá vậy? Nó không có gì vui hết. Chứ ba bữa nay ba vô chùa ba gặp cái ông Thái Tử Cồ Đàm, ông Phật Di Lặc Thích Ca, ông làm gì mà cha hớn hở quá vậy? Nó không, cha bữa nay cha bận rộn quá, tại vì bây giờ người ăn việc làm ruộng nương nó thẳng cấm là không có người coi. Bây giờ con coi trong cái nhóm là lính tráng của con có đứa nào để đi tu mướn gì cha không? Thì mướn trả lương. Thì công tử Sa La ổng nghe nói ủa tu mà cũng có tu mướn hay sao? Ổng nói có chứ, dễ lắm con. Ba bữa nay ba bắt đi coi ruộng, coi nghĩa là tá điền nó làm. Thì ba không có về được, nghe thời Phật thuyết pháp, xin nhờ con mướn dùng lính tráng của con hay là đệ tử, đệ tớ của con, cung phi của con, mà đứa nào nó nghe được thời pháp đó, mà nó nhớ được bài kệ của Phật về, nó giảng được cho ba 4 câu thôi, thuộc 4 câu thôi, là ba cho nó 1000 lượng vàng. Con tử Sa La vỗ bàn cái đầu. Ba nói cái gì? Con làm quan thừa tướng một tháng một năm có 500 lượng, ba trả nó trả 1000 lượng. Chẳng mấy chốc mà cái gia tài này ba cho chốt hết cũng vì ba Phật đó. Phải không? Ông Phật cũng dụ ba lót vàng, bây giờ ba đi mướn chùa mướn mà ba trả cái giá đó. Thì ổng nói bây giờ sao? Con tiếp cửa thì con tu thế gì ba? Nó nói được, con không để cái tài sản này để ba để cho con ngài, ba cái mắt con không còn đồng. Do đó, ổng nói giờ tu khó không? Ổng hỏi giờ bây giờ khó không ba? 2 giờ chiều nay đó là Phật thuyết pháp tại cái chỗ đó, thì con vô con chỉ nghe thôi, con chỉ nghe Phật nói sao vậy, con nói là cho ba chiều nay ba đi làm, con giảm lại là cái là Phật không cần hết bài pháp, chỉ nhớ 4 câu là ba, nên là ba trả con 1000 lượng. Thì ông công tử đã bây giờ mình không mướn á, mình không làm cái giấc này thì đương nhiên nó đưa cho đi sư Như Hà làm là kẹt quá, phải đi xin bà sắp mua nhà. Do đó ông có nhảy vô dạ và dành cái giấc đó. Mà khi dành cái giấc đó xong rồi cái gì thì sao không? Ông vô tới nơi thì ông ngồi tới đó, ổng là thù Phật mà. Ổng nói với cái trí thông minh mình một quan tỷ tướng thì bốn câu có gì lạ. Thì ổng vừa nghe chừng 5 phút ổng thuộc bốn câu kệ mà Phật ngày xưa Phật thuyết pháp bên cái Lâm Tông là thuyết kệ đâu mà. Chẳng hạn như Phật cái dụ như chư áp mạt tác chúng hiện phục hành tự tỉnh kỳ ý là lời Phật dạy, chẳng hạn như bốn câu nữa, tức là dịch ra cái việc đừng làm những việc ác nên làm những việc thiện, nên thanh lọc tâm ý là lời chư Phật dạy. Nó cũng dễ quá. Và ngài mới kêu phương sĩ thắng ngựa cho ta về, thì ông chạy vừa ra cái cổng thì Phật biết ông này là chỉ đến tiền Phật dùng mình không là bốn cái nhậu. Ông về tới nhà cái tự nhiên ông quên mất, ông nói chứ cha đâu, ông kêu cái thằng cha nhân đâu, mày hỏi lại tao coi mày là bộ mày là cha tao, mày hỏi tao bốn câu gì chứ. Thì tao không nhớ gì hết, tức quá quanh vô thì ông mời ông nghe, ông nghe thì ông cũng thuộc lại bốn câu kệ khác. Ông chạy về tới nơi thì lúc đó là ông cấp cô đọc, ông đứng ở cổng rồi, ông đi ruộng về rồi. Ông hỏi sao con có định kể gì cho ba nghe không, cho ba chuẩn bị lấy một nhà lượng dài thưởng. Cái ông nói ông chuẩn bị nói ông nói được nữa, tự nhiên Phật dùng thần thông Phật làm cho ông quên. Ông tức quá ông chạy lần thứ ba, thì lần này ông nói tại sao mình thông minh như vậy nhưng mà quý vị mới nghe pháp á. Mà lúc đó ông mới tập trung hết cái tư tưởng để nghe ông Phật ông nói. Thì khi một người mà nghe pháp á mà với cái tâm sờ sờ lên đỡ thì không có thấm, mà lúc đó ông tập trung ông tức quá tại sao mình thông minh như vậy mà giờ mất mặt. Ông tập trung hết tinh thần ông nghe mà ông nghe trúng lúc. Mà Phật nó tha tâm thân Phật biết ông này bệnh gì và giảng cho ông những cái bài pháp đúng chỗ, và ông nghe không phải một câu mà ông nghe hết 2 tiếng đồng hồ luôn. Ông nghe say mê, lúc đó ông chứng tu đạo hoàng. Và ông chứng xong rồi sao vậy, người chứng tu đạo hoàng rồi thì đâu có còn mấy tiền nữa. Và ông mới mời Phật, ông lễ Phật lần đầu tiên, biết lại Phật, thỉnh Phật cho theo về với con chiều nay để cho con dân y và xích bát cho Phật. Thì Phật nói vậy hả, được anh An đưa cái bát đây cho nghĩa là trong tử Sa La cầm về. Thì lúc đó các con đọc trong tịnh xá ông đứng trời này, ông nói con mình làm cái trò gì, nó chạy về nó chuẩn bị đọc thì nó bỏ đi mà nó chạy như cốc bỏ dĩa vậy. Về tới nơi nói làm sao, thì ông thấy cái cảnh là trong tử Sa La đi lúc thúc bên Phật ôm cái bình bát mà rất là kính trọng, rồi vô tới nơi còn say rồi lính như là Phật đi chứng không mà lấy cái thao ra rửa chân. Thì khi đó ông các con đọc ông nói gia nhân vô lấy 1000 thử cho công tử ngay. Cái thành đệ tớ nó nói sao mà trưởng lão không hỏi cho công tử có thuộc bài không. Không cần. Nói cái nhìn thấy nó có nó bưng nước cho nó rửa chân Phật và nó cầm cái bát mà nó lúc xuất, tức là nó đã nếm được cái vị pháp vị rồi. Cái lúc đó Phật đưa nhà cảm thấy không bắt cỡ thì thôi con có lấy đâu ba, đừng có làm mất mặt con. Thì khi đó Phật quay qua Phật nói câu này, dù là vua ở cõi đất, dù làm vua ở cõi trời, dù làm triệu phú ở nhân gian, không có ai vui bằng người chứng quả tu đạo hoàng. Ngày xưa chưa chứng quả công tử Sa La chỉ mê tiền, nhưng mà người chứng quả rồi tiền bạc không nghĩa lý gì nữa. Thì ngày nào quý vị muốn biết quý vị chứng quả hay không là ngày đó quý vị có 1 triệu đô la đem cho thầy Tông Lai đi, rồi quý vị sẽ vui vẻ, phải không? Thầy Tông Lai thà là chưa chứng quả, nhưng mà thầy Tông Lai dễ nhà nó cất cái tiền chơi. Mà quý vị nào muốn chứng quả tu đạo hoàng cứ đem tiền cho đây cho thầy Tông Lai chứng quả về vui sổ là tôi còn có ký vàng đâu. Muốn biết thử cái chứng tu đạo hoàng hay không là đem tiền như rất là con vui về khui ra coi có vàng tiền là nổi gì đem đưa đây là để thầy ấn chứng cho là chứng tu đạo hoàng. Còn thầy là chịu ở lại đây nghĩa xuống địa ngục mấy kiếp để cất cái chùa.
Con theo thầy.
Dạ. Hiệu quả lúc đó làm của quỷ ha. Đúng vậy, thấy không, đó là bởi vì mình nói hồi xưa nó chứng sơ cứu đồ hoàng sẽ dễ quá, nhưng mà không có phải đâu. Tới lúc nào quý vị không ham tiền đó là mới nói hả, quý vị còn làm ô ngay chủ hãng kêu over time thế là mừng, ngồi đây mà nghe chủ kia sale thế là cũng là lo mà chạy rồi, thấy không? Thì là còn lâu lắm quý vị à. Người chứng quả tu đào hoàng bớt tham sân si, nhớ nha. Nhưng mà họ vẫn còn tha bớt thôi, nhưng mà vẫn còn tham sân si chứ không phải không có tham sân si. Quý vị nhớ nhà anh An không, thấy Phật nhập diệt chứng quả cũng khóc lên khóc xuống, phải không? Họ chỉ là hết tham tiền nhưng mà họ vẫn còn sân si, nhớ. Rồi tiến lên nữa là người chứng quả tu đào hoàng thì họ sân họ còn rất ít, tham thì không còn nhưng mà còn si, cái tham thì hết rồi nhưng mà còn sân và si. Rồi tiến lên chứng A-na-hàm thì họ đã hết cả sân hết cả tham nhưng mà còn si, tức là trí huệ chưa có mở hết. Tại vì quý vị nhớ là cái điểm rồi, người chứng quả A-la-hán thì đã hết tham sân si, cho nên không còn phiền não, không còn tạo thêm ác nghiệp, nên thân người này là thân cuối cùng của các vị chấm dứt luân hồi sanh tử và vào vô dư niết bàn. Cái chữ vô dư là gì? Vô là không còn, dư là dư thừa niết bàn. Mà hữu dư niết bàn là gì? Giả sử như bây giờ thầy mà chứng quả A-la-hán, thầy còn cũ còn mang cái thân người này, đúng không? Mà chứng quả A-la-hán thầy là còn phải sống cho hết cái dư báo của cái đời trước, thành chưa là hữu dư niết bàn. Còn khi mà thầy nhập cái bàn đốt A La Hán như cái vị Sư Thế Lan mà nhập diệt ở trong động á, thì các ông vào vô dư, tức là không còn trở lại đây nữa. Phải hiểu chữ vô dư và vũ dư là chỗ đó. Quý vị thấy như cái vị A La Hán là như phi thuyền được phóng vào vũ trụ, không còn bị sức hút của trái đất kéo rớt xuống nữa. Còn những quả vị khác nhân thiên là chỉ đi máy bay thôi, hết phước hết xăng là rớt. Xăng của máy bay là gì? Là gasoline. Xăng của người đi lính được lạc là gì? Là phước, là đức. Quý vị đã hiểu một cái thôi. Như vậy lấy cái thước gì để đo lường công đức tu hành chứng quả của một bậc tu hành? Lấy nguyên tắc lời dạy sau cùng của Thiền sư Hư Vân, ngài dạy đệ tử Lúc Sách Viên Định như sau. Ngài Hư Vân ngày tu hành sống 120 tuổi ha. Ngài xuất gia năm 17 tuổi, ngài 110 gần 107 tuổi hạ, 103 tuổi hạ ha. Mà ngài lúc ngày sách viên tịch, cái gì một lần ngày ngồi thiền, ngày ngồi 3 tháng mới xả luôn. Ngài tu hành như vậy đó. Lúc cuối cùng á, ngài đệ tử hỏi bạch ba thương, trước khi được giải con cái gì, ngài nói khi nào mấy ông có giới, có định, có huệ, lúc đó là không tham, không sân, không si. Khi nào quý ông có tham, có sân, có si, lúc đó là phá giới, phá định, phá huệ. Rồi hỏi tụi con khi mà thắp nha cầu đại hòa thượng là cầu cái gì? Không có cầu cái gì hết á, làm từng của ta lấy giới hương, mấy ông giữ giới được nhiều hồi hướng cho ta. Lấy cái định hương, mấy ông niệm Phật không có loạn tâm, lấy cái định hồi hướng cho ta. Và phát sanh những trí huệ, hồi xưa thì ngu si, bây giờ phát trí huệ hồi hướng cho ta. Thành ra câu giới hương, định hương, huệ hương là do ngài Hư Vân dạy lại, đúng không quý vị? Còn mình đốt đây là nhang, này là nhang, không phải là giới hương, định hương, huệ hương đó. Tại sao Đức Phật dạy cho hàng đệ tử ngài phải biết phước huệ song tu? Lúc nào cũng phải phước phải đi với huệ, nếu mà phước không sẽ thành là phước đi với báo, nó báo đời. Mình đời này nhà nghèo, đời sau là nhà giàu thì mình kiêu ngạo ngã mạn. Đời này nhà nghèo đổ xăng thì lửa xăng 87, lửa xăng nghĩa là rẻ đổ. Đời nhà giàu đổ xăng còn là 92 không, rồi đó là ăn nửa xài nửa, quần áo mặc nghĩa là mua chưa hết mặc đã đầy dục rồi. Phung phí của báo mở computer để từng lúc tối mở nhạc, mở tivi nghe đó. Nguyên nhân thứ nhất, Phật dạy của bệ sông tu là trường hợp một Phật tử chỉ tập trung vào tu phước mà không tu huệ thì đời sau sẽ đạt được những phước báo như sau. Nếu tái sanh vào cõi người thì làm người giàu có, mà người nhà giàu thì dễ tạo tội không quý vị? Rất dễ tạo tội đó. Thứ hai, tài sản vật thực ăn uống y phục đều đầy đủ đến mức sung mãn, do đó phung phí. Thứ ba, có sắc đẹp. Mình người có sắc đẹp thì sao quý vị? Dễ kiêu ngạo. Giả sử như bây giờ đó, những người mà làm con gái đẹp, như thời xưa dù chung cũng làm thời gái đẹp rồi à, bây giờ làm là bà già, chứ hồi thời con gái dù chung cũng là một qua khôi, quý vị thấy không? Bây giờ thì lúc đó là sao? Mấy anh chàng lại cua làm sao? Là làm eo, làm sách, rồi đủ thứ không đáng có không? Còn nếu mà cái cô đó là coi như mặt rỗ, hôi hô, rồi mắt lé thì có ai lại rước sao? Ba má tao mày rước đi, tao cũng già. Phải không? Phải mà mấy mập cười dữ vậy. Đó. Rồi thì quý vị thấy nè, là có sức khỏe nữa. Mà người có sức khỏe thì sao? Người có sức khỏe thì không biết thương người yếu đuối, phải không? Giả sử như cái người mình có sức khỏe vô đây á, mình thấy mệt, thầy nóng gần chết luôn, mà quý vị vô cái luôn lại gãy. Tại vì mình có đói, mình có thấy thương người đói, mình có bệnh, mình có thương người bệnh, mình có ốm đau, mình có thương người ốm đau đó. Rồi có danh tiếng là sao? Có danh tiếng thì dễ ngã mạn, quý vị thấy coi. Rồi thứ sáu, nhưng không có bằng cấp trình độ văn hóa cao nhất. Cái người mà đời trước á chỉ tu phước không tu huệ đó thì nhà giàu nhưng mà không có học có không quý vị? Quý vị có chứng kiến những người rất là giàu không mà không có bằng cấp không? Mà ngược lại đó, cái người đó mà tu huệ rồi không tu phước thì có hai ba cái bằng cấp mà đi ấp tay dốt không khó có không? Đó, để dùng cái ví dụ như võ sĩ Việt Nam nổi tiếng Mike Tyson, cách thập niên 10 năm ông đó là thất học, phải không? Nhưng một trận đánh của Mike Tyson 35 triệu đô la có không? Hồi cái thập niên 10 mấy năm nhiều trước đó, Mike Tyson đánh hàng triệu đô la, hàng trăm triệu luôn. Nhưng mà nó là cái gì? Nó chỉ là đời trước nó tu phước thôi. Đời này thì Mike Tyson được hưởng những cái trận cú knock out, ví dụ nhớ thập niên 15 năm về trước, Mike Tyson đánh đâu là 35 triệu đô la một cú đó, thắng là thua gì cũng vậy. Nhưng mà rồi sao? Nó hưởng hết phước rồi tới sao? Nó bị vợ nó đi vậy lấy tiền, rồi nó lên chỗ đài nó cắn đứt chỗ tay chỗ tao nhiều, nó thấy không? Rồi phải nó vô tù không? Hả? Thì lúc đó tại vì nếu nó có trí huệ thì nó đâu có cẩu xịt lỗ tai đâu. Thành quý vị thấy cái điều đó không? Nếu mà nó có huệ thì nó đâu có ngu dại gì mà nó để là nó chỉ cắn lỗ tai người ta cho mất danh tiếng rồi bị treo bằng, phải không? Thì quý vị thấy đời trước mà tu phước không tu huệ, đời này được làm mỹ nhân là Mai Tây Sơn, không có học nhưng mà có tiền, phải không? Để có phước đó. Rồi nhưng hết phước rồi thì nó có bị tù không? Cái gì nhớ bị vì nó bị phạm hiếp ra tù tội đủ hết chuyện hết. Như trường hợp tài tử điện ảnh Lý Tiểu Long, có thập niên 1970 mà thời đó thầy còn tiểu, mà thầy nhớ một lần mà chiếu Long Tranh Hổ Đấu thầy cũng bóc cùng đốt xương lấy tiền mà đi mua vé coi. Mà thầy nói cho quý vị không ai móc thùng bớt xương mà thầy không lai. Cái thùng bớt xương hồi đó đó. Bởi vậy bây giờ có trả quả đây, trả quả đây. Cái thùng bớt xương của chùa Lâm Thiền thầy nói cho nghe. Và thường hồi đó là tỉ lắm. Có hai chùa, có ba chùa phá. Một chùa phá đó là của hòa thượng Chữ. Một chiều phá nữa đó là có thủ quỹ, một chiều phá nữa có thầy Trư Tư Sự là nói sư bà Diệu Lộc là biết, sư bà Diệu Tánh là biết, là ba chiều phá mắt ra mới được mở. Nhưng mà ở trong đó, đó là cái lỗ hồi xưa cái tiền nó nhỏ nhỏ vậy, không cách nào mở được mà bằng cái gõ đỏ cái chuyện không chủ xưa hồi xưa đó. Thầy mới ngồi thiền, thầy nói mình làm sao suy nghĩ, ba cũng không hiểu, bây giờ ngồi thiền để mở cái con án làm sao mà ăn cắp được cái thùng này mà không ai biết, thấy không? Thì ba một đêm thứ nhất trong cái nhóm mà tiểu cái thầy đó, thì trong cái bảy đồng mà thầy là cái người chiếu bệnh số 1 thì nó tìm ra rồi, ngồi chút cái tự nhiên cái nhớ lại cái mà leo cái mít, rồi lúc ngày nó buồn quá đi ra hái mít sống về lột ăn thì tự nhiên thấy cái bụng mít nó nhức náo, được rồi hỏi sao nó, tôi đang tìm ra cái công án này lấy được bức xương mà không ai biết, thì bắt đầu thầy mới ra chạy cây tre, bắt đầu mới thọt vô cái bụng mít á, nó thò cái đầu cái tre vô trong cái thùng nó thì kéo cái tiền trời năm tâm của thầy bằng chuẩn vậy đó, kéo ra đâu ai biết đâu, cứ thọc cái vô là lấy 500, thọc cái 500 thẻ về là lúc đó ha. Thấy cánh hát nào mà về ha, cánh hát mà về đó là tối thầy không lai và cái phái đoàn đó là chú tiểu mà nó làm là tôi yêu chùa tu đó, mới chủ trách hàng rào đi ra đi coi là khôn lắm. Vô đầu tiên á là coi chỉ là thầy vui giới mình thầy vô, rồi bắt đầu canh cái lỗ sau, bắt đầu thầy muốn mở cửa cái là năm bảy chú tiểu chui vô sau là lọt sàn đầu chạy vô luôn, bắt được đó. Thầy nghĩa là coi như là phá làng phá xóm, bây giờ thầy lập chùa bị người ta phá lại cũng là vậy thôi, nhân quả mà.
Thành ra thầy không có dám đặt thùng một cái xương.
Dạ, bây giờ tôi không dám đặt thùng bức xương, chứ tôi không có thành thánh gì hết. Tại vì tôi đã mất thùng bức xương, bây giờ tôi đặt thùng bức xương thì bây giờ mai mốt là Diệu Lộc, Diệu Tánh nó mất hết sao? Thầy nó không có mua mít, nhưng mà lúc đó nó ngồi ra ăn xin vương, nó chắc chắc, nó ngồi ra, con vừa tiền ra một công án dùng chảo xin gương hoặc vô là lấy tiền của thầy thì không lai hết, phải không? Do đó tôi không đặt một bức xương bây giờ tôi xì bí mật, chả phải là tôi tính quả chút đầu hoa gì đâu, nhưng mà tôi tại vì tôi biết tôi đã móc từ bức xương của hòa thượng thành giờ này tôi sẽ trả quả sám hối đó. Thầy nhớ nghĩa là cái cảnh mà Lý Tiểu Long mà nó chiếu phim mà mới coi như quý vị chưa thấy thầy trong lai nguyện cái này nữa đâu. Thầy nói một cái tội nó mà lại bọn chúng nè, thầy kể cho vui. Khi mà làm giới đàn thì theo ha, thì bữa đó thầy đi coi hát Lý Tiểu Long về, thì trễ giờ đó không có làm hương đăng, không có làm gì cho hòa thượng chưa ngày mai giới đàn rồi, mà mấy cái ông điệu này bê bối quá. Mấy ông đó, ngày mai đó mà mấy ông tại coi hát thì thường coi kia rồi về và công phu ngủ mà trễ nữa 3 giờ vậy không công nghiêm thì biết sao, thầy tính sao. Thì đêm đó thầy họ trong đó là nó nể thầy lắm, thầy ngồi thiền nó không lai, không thiền coi tìm ra cái phương án gì thì nó dễ lắm. Hỏi bữa nay có mấy vị tam sư tất chính, nó dạ có 10 hòa thượng rồi mà 3 thượng tọa, thì nói vậy là 13 người, hỏi cầu mình có bao nhiêu, cầu mình chỉ có là 7 cái thì nó được rồi. Bây giờ đó lên lấy chú chính ở trên bàn thờ mà cúng, mà chỉ ở Việt Nam cúng chừng nào là cúng, mà chính thật ra mới được lên xuống. Thầy bắt đầu thầy mới sai 10 triệu vào cái gì cái thượng tọa thì tấm 10 cái rộng, thầy nói nè 3 giờ sáng nay đó là mãi hỏi ông một cái chuối thì hòa thượng bằng cái mà họ thắt tò mà họ tìm giới là họ mệt mỏi rồi họ đứng ra, thì thầy tay của thầy còn nhỏ thầy mới lấy chuối đó, thầy lo cho ông mừng bỏ hỏi ông 2 cái chuối rồi thầy tò mình đi ngủ, thì hỏi tại sao vậy, nói ngày mai mình cứ ngủ tới 5 giờ đến 4 giờ không ai dậy, tới ông dành cầu với ông mới ông nghĩ làm ông ăn ruột phụ ta thì mấy ông sẽ đâu có lên trước mình cứ ngủ thoải mái thì không ai kêu mình đâu. Thì viên 180 ông hiểu thật, sau khi mà thi hành với ông hòa thượng ngày nay ngồi dưới đàn và hỏi rồi thì thầy mới chia ra cho 15 cái chuối và nhét mỗi một thượng tọa hòa thượng 2 cái. Thì nó ông mệt quá là nằm ở nhà quê mà có gì chùa đâu có đèn điện, ngủ tới khuya đến tàu đại hồng sinh đến cái chúng bo thì mấy thầy ông nào thấy cũng như vậy hết, tại vì thấy mình ướt mà chuối mà nó lăn qua lăn lại thì sao. Thành ra toàn là thượng tọa hòa thượng mà tranh nhau có 15 vị mà có 5 cái đầu thì sao quý vị, thì sao? Nói ổng là coi như đau khổ mà không dám nói là mình là tam sư thất chính. Thì lúc đó thầy mới cho ba cái ngủ thoải mái cho 5 giờ lên. Rồi lúc đó nguyên cái băng tiểu yêu này mới lên trên đó và đắp y sa di và đứng nhau cái hàng thẳng lối cho mặt kêu tạo đó. Thì sao? Cái khôn mà không có quan thay gì đau bụng thì ta cũng hết cái chùa đi. Thì đêm đó bà thượng mới kêu cái ban mà nhà chùa phạt hết mấy cô nấu cái gì cho mấy bà thượng tam sư thất chính mà ăn đến nỗi mấy ổng. Tới giờ này tiền giới mà không lên được. Sao? Y áo lăn chặt nhà nó đem đi giặt. Thì lúc đó cái bà thượng mới sai ra coi cái cầu ở Việt Nam là cầu cái kiểu như là cầu đào đúng cái gì. Mới sáng ra rồi lại thấy bà chủ lên hết. Rồi thấy nguyên cái dàn tiểu yêu này lên đứng trước đây này là biết rồi. Tại vì nếu mà mình cùng chạy ra cầu thì cùng nói là này, tại sao toàn bộ mấy tao sư thất chính thì bị mà mấy ông tiểu thì không bị. Cái gì thấy không? Thành ra thầy hồi nhỏ thầy cũng quậy dữ lắm. Do đó mà tôi hỏi tại sao thầy không nhận tiền giả không nhận tiền tiểu cho nó tôi sợ cho quả. Thấy không? Giờ tôi hỏi tại sao thầy không nhận tiền tử. Tôi biết cái quả tôi quậy quá rồi. Bây giờ tôi làm thầy mà tôi nhận lại chắc chết tôi mất. Thầy hồi xưa thầy quậy dữ lắm. Nhớ cái thời đó vậy. Hả?
Anh nói tôi
vừa sáng nhớ đó. Đó thì thầy nói chuyện. Thầy nói giờ tôi không dám ở thùng phước xương. Thì tôi không phải là đạo cao lý động. Tại vì hồi nhỏ tôi dùng cái mũ bếp tôi móc thùng phước xương. Nó đòi khổ lắm. Khi mà khui ra đó, ba ông cũng biết sao mà nấu. Tại vì ba chìa khóa mới mở được. Mà ba cái ống khóa. Mà tại sao mà bởi vì ông này nghiêm kêu kêu ông nọ không nghi được. Tại vì ba cái chìa khóa giờ ba cái chìa khóa nghiêm. Mà cái đó tội đó sau này tôi và tôi phải sám hối hoài. Bởi vậy từ tới thầy trò sám hối. Sớm hối đại hồng danh để được tìm tội bất cho thầy cái chùa nó mới yên được. Bởi vậy bây giờ ai vậy tôi vui vẻ trải nghiệm mà không có nhận thần. Tại vì mình biết mà tự mình làm mình chịu thôi cũng làm giả chịu chứ đâu có dám tránh quánh đất ai đâu. Đó. Bây giờ thấy không?
Thầy làm thầy lo đệ tử
mà. Dạ thì cô không có hồi xưa chắc cũng tạo nghiệp chứ.
Tại cô nhớ cái hồi đó cô đi theo thầy đó cô cũng chỉ.
Hồi xưa biết đâu cái thời đó là cô lớn hơn tôi chắc là cô cũng là đi coi hát rồi trong đó nha. Bây giờ thấy tài tử để tạo lý tư lông không? Nổi tiếng thập niên 70 khi đám tang của ổng là cái kiểu mấy người đưa phải không? Nhưng mà rồi chết phước các vị tử. Cái phước đó nó cũng không có bệnh. Đó. Nhưng hết phước thì chết vạn tử. Như trường hợp danh ca Michael Jackson. Ở thập niên 15 năm về trước, quý vị thấy một bản nhạc của Michael Jackson bao nhiêu? Mấy trăm triệu, ra một cái list mấy trăm triệu. Rồi sau này hết phước rồi bị nghĩa là giai abuse, sexual abuse, nhất rồi bị ra tòa khó không quý vị? Mất tai mất tiếng. Rồi thương chuyện dài dài. Như trường hợp nam danh ca người Mỹ Elvis, khi thầy qua đây á, thầy nhớ là thập niên 80 là nó chết rồi phải không?
Rồi.
Nhưng mà vẫn còn nổi tiếng. Ngay cả quý vị nên nhớ là Elvis á, nó để là một cái tài sản khổng lồ mà nó không làm cái quyếu. Đến nỗi con gái của nó không hưởng được cái gì được thế hết đó quý vị nhớ. Đó, thành ra rồi nổi danh nổi tiếng rồi không còn cái gì nữa. Đó. Elvis chết còn trẻ lắm anh. Rồi. Đó là phước báo giới hạn. Chỉ hưởng phước một thời gian rồi hết. Cho nên danh từ chuyên môn của Phật giáo là phước báo hữu lậu hay là phước báo nhân và là loài người và loài trời. Trường hợp thứ hai, người đó chuyên tu phước mà phúc lâm chung cận tử nghiệp sắp chết, lúc sống lại không giữ tròn ngũ giới cấm của Phật, lại không gặp thiện hữu tri thức trợ niệm đọc kinh điển đại thừa và hướng dẫn làm những công việc tạo phước lành cho người sắp lâm chung đó, như là ấn tấm kinh điển đúc tượng Phật bố thí cúng dường tam bảo, thì người này khi lúc sống có làm phước nhưng không đủ giới hạn nghiêm minh để tái sanh trở lại làm người thì sẽ tái sanh vào loài thú, thì sẽ được hưởng phước báo của loài thú như sau. Giả sử Phật nói mình phải giữ trọn năm giới mới được là người, nhưng mà như đó trong đời này mình sắp sanh, mình lỡ mình có trộm cướp, lỡ cái giới mình còn có ba thì mình không được làm người, nhưng mà không lên cõi trời là không đọa địa ngục mà được làm thú, thì những người đó được làm thú sẽ còn dư phước báo. Lúc cái gì tu giữ ngũ giới cái gì làm phước, nhưng mà vì phạm giới được làm người, nhưng mà cho cái duyên phước đó quý vị làm thú sẽ được làm chó, nhưng mà chó tại Mỹ chứ phải chó tại Việt Nam. Chó tại Mỹ sướng không quý vị? Sướng, chó mặc đồ phép, chó được đi bác sĩ, chó được đi nghĩa là tiệm để mà chải tóc chải lông. Nhưng mà chó Việt Nam là khổ rồi nha, nhớ rồi nha. Thứ hai, chủ chó là những ông bà triệu phú hoặc là chó của tổng thống Bush thì sướng không? Ông Bush có đồng có ăn chó chó đi đó, đó. Hoặc là ca sĩ nổi tiếng. Thứ ba, ở Mỹ này có những con chó được chủ chết làm giấy cho di chúc thừa hưởng những gia tài hàng triệu đô la, có không quý vị? Có nhiều con chó giàu hơn là người mình đó quý vị. Đó. À, thứ năm, thứ tư, nếu được làm chim thì cũng được làm chim ở Mỹ. Chim ở Mỹ ai bắt hay không? Không ai bắt hết đó. Nhưng mà chim ở Việt Nam hở ra là bị giật thúc, bị bắt có không? chim ở Mỹ bay xuống đậu ăn tự do không ai bắt hết đó. Rồi thứ năm, nếu được làm bò thì làm bò tại xứ Ấn Độ. Ấn Độ đó đi đâu là có mấy ông bà la môn mà lại mà làm bò Việt Nam khổ à. Bò Ấn Độ đó là không có bị chết xe, phải không? Đi nghiêng ngang ngoài chợ có gì mà hiện thức người ta còn thấy chết trên đầu rồi. Thì nếu mà tu hành ăn chay trường tụng kinh niệm Phật mà không giữ giới thì cũng được mặc y để màu vàng, y màu nâu về làm bò xứ Ấn Độ, cũng là thầy có nói vậy, thầy của bà la môn đó có không cái gì đó được làm bò Ấn Độ. Thứ sáu, nếu mà làm heo thì làm heo ở xứ Di La Đình. Làm heo ở ai đó, giờ nó giữ thịt heo đó không ai hả? Nhưng mà heo Việt Nam, bò Việt Nam, chó Việt Nam là khổ lắm đó, đáng mà tu. Còn trường hợp nếu một người đệ tử Phật chỉ chuyên tâm tập trung vào việc tu huệ mà không tu phước thì người này sẽ rơi vào trường hợp sau đây. Nếu đương sự tái sanh trở lại làm người tại gia thì sẽ gặp những chuyện như sau. Thứ nhất, học hành thông minh trí huệ có bằng cấp đầy đủ nhưng tìm hoài không ai mướn, có trường hợp hay không? Có nhiều người có bằng cấp đủ thứ mà làm không ra gì hết. Thứ hai, người này viết ra những bài thơ bài văn rất hay rất giá trị, những văn chương tác phẩm này khi đương sự còn sống thì không ai biết đến, và chỉ khi nào đương sự qua đời rồi thì lúc đó mới được mọi người ca tụng, như trường hợp tác phẩm văn chương Truyện Kiều của Nguyễn Du. Khi Nguyễn Du còn sống thì không ai biết nữa. Đời trước có tu huệ bảo không tu phước, nhưng mà khi ông chết rồi những người sản xuất ra tác phẩm Truyện Kiều thì bán thành triệu đô la, có không? Quý vị để ý coi, có những nhà họa sĩ vẽ những bức tranh lúc còn nghèo không ai để ý, mà ông chết rồi thì những bức tranh đó lại là những viện bảo tàng thu hàng triệu đô la đó. Thứ ba, người này dù có đỗ đạt được ra làm quan nhưng đa số được bổ nhiệm vào những chức vụ như giáo dục, không kiếm ra tiền bạc ổng lộc gì hết đó. Thứ tư, người này dù có trình độ học vấn cao nhưng vì đầu thai vào những quốc gia nghèo nàn chẳng tiến, cho nên lương bổng không có bao nhiêu. Ví dụ làm kỹ sư, mà kỹ sư châu Mỹ 50-100 ngàn năm, kỹ sư cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 100 đô một tháng. Bây giờ cũng kỹ sư đó, bác sĩ và bác sĩ Mỹ 1 triệu đô la năm, bác sĩ Việt Nam 100 đô một tháng. Thấy là cũng là bác sĩ vậy đó, nếu mà làm phước làm huệ thì được vô bác sĩ Mỹ, mà làm huệ không thì về Việt Nam mà làm bác sĩ vậy thôi đó. Thứ năm, người này thường sanh làm người ở những địa phương chỉ ăn đá gà muối, như là sinh dầu Quảng Trị, hay là sinh dầu những vùng bắc đấy thuộc, sinh dầu những cái vùng như là Cà Mau. Thứ sáu, người này có học thức thông minh sức chúng nhưng vì không tạo phước đời trước nên cả đời chịu cảnh hàng sĩ nghèo như là lúc xưa bị công chứng 40 năm mới được công danh, nhớ giờ. Trường hợp người tu sĩ xuất gia chuyên tu huệ mà không tu phước, nếu chưa đủ đạo lực để